Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Life Without Ed của Jenny Schaefer, với sự đóng góp chuyên môn từ nhà trị liệu Tom Rutledge, là sách hồi phục rối loạn ăn uống kết hợp hồi ký cá nhân, hướng dẫn thực hành và góc nhìn trị liệu. Tác giả kể lại quá trình sống với chán ăn tâm thần và cuồng ăn, rồi tìm được một cách diễn giải có sức lan tỏa, gọi rối loạn ăn uống của mình là Ed. Thay vì xem căn bệnh hoàn toàn là bản thân, Schaefer học cách nhận ra nó như một tiếng nói và một mối quan hệ có tính kiểm soát, tách biệt với con người thật cùng các giá trị của cô. Mục đích cuốn sách không phải đưa ra một công thức điều trị thay thế chuyên môn. Nó cung cấp ngôn ngữ để người đọc nhận diện suy nghĩ rối loạn, thực hành không tuân theo chúng và xây dựng sự hỗ trợ cần thiết cho quá trình hồi phục. Với các chương ngắn, bài tập phản tư và phần bình luận trị liệu, sách hướng chủ yếu đến người đang đối mặt với chán ăn hoặc cuồng ăn, đồng thời hữu ích cho người thân và chuyên gia muốn hiểu trải nghiệm từ bên trong. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhân cách hóa Ed để tách căn bệnh khỏi bản sắc cá nhân. Ý tưởng trung tâm của Life Without Ed là gọi rối loạn ăn uống bằng tên Ed như một nhân vật riêng biệt. Đây không chỉ là cách đặt tên dễ nhớ, mà là một công cụ tạo khoảng cách tâm lý. Khi tiếng nói bắt người bệnh phải nhịn ăn, che giấu, tự trách hay đánh giá cơ thể một cách khắc nghiệt, Schaefer khuyến khích họ hỏi liệu đó là mong muốn thật của mình hay là yêu cầu của Ed. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng vì rối loạn ăn uống thường hòa lẫn với bản sắc. Một quy tắc ăn uống cứng nhắc có thể bị hiểu nhầm là kỷ luật, một hành vi cô lập có thể bị hiểu nhầm là nhu cầu cá nhân và nỗi sợ thay đổi có thể nghe như lý trí. Gọi tên Ed giúp người đọc thấy các mệnh lệnh ấy là biểu hiện của bệnh, không phải bằng chứng về giá trị hay tính cách của họ. Tuy vậy, sách không đơn giản hóa vấn đề thành việc đổ lỗi cho một nhân vật tưởng tượng. Mục tiêu là tăng khả năng nhận diện, suy nghĩ có hại để người bệnh có thể lựa chọn phản hồi khác. Việc tách bản thân khỏi Ed mở ra khả năng nói rằng tôi đang có một suy nghĩ rối loạn, nhưng tôi không bắt buộc phải hành động theo nó. Thứ hai, ẩn dụ mối quan hệ lạm dụng làm rõ cơ chế kiểm soát của rối loạn ăn uống. Schaefer mô tả Ed như một mối quan hệ lạm dụng, bởi nó hứa hẹn an toàn hoặc kiểm soát, nhưng dần thu hẹp đời sống của người bệnh. Ẩn dụ này làm rõ một nghịch lý thường gặp trong hồi phục. Người mắc rối loạn ăn uống có thể hiểu hành vi của mình gây hại, nhưng vẫn sợ từ bỏ nó vì căn bệnh từng mang lại cảm giác trật tự, giảm lo âu tạm thời hoặc một dạng bản sắc. Theo cách nhìn của sách, Ed kiểm soát bằng việc bóp méo hình ảnh cơ thể, áp đặt bí mật, khuyến khích cô lập và đặt ra những tiêu chuẩn không thể đạt tới. Vì thế, hồi phục không chỉ là thay đổi lượng thức ăn hay cân nặng, đó còn là thoát khỏi một hệ thống niềm tin khiến người bệnh nghi ngờ chính cảm nhận và nhu cầu của mình. Hình ảnh ly hôn với Ed giúp diễn tả tính nghiêm túc của sự cam kết này. Nó cũng giải thích vì sao quá trình rời bỏ căn bệnh có thể đi kèm tiếc nuối, sợ hãi và sự quay lại của các suy nghĩ cũ. Điểm hữu ích của ẩn dụ là chuyển trọng tâm từ tự trách sang nhận diện quyền lực của căn bệnh. Dù vậy, người đọc cần hiểu đây là khung hỗ trợ nhận thức, không phải thay thế cho đánh giá y khoa hay trị liệu cá nhân hóa. Thứ ba, nhận diện các gương mặt của Ed, từ chủ nghĩa hoàn hảo đến tiếng nói phải làm. Cuốn sách không trình bày Ed như một tiếng nói đơn nhất. Schaefer mô tả những gương mặt khác nhau của nó, gồm Miss Perfectionist, Shoot Monster và Timekeeper. Các tên gọi này quy những kiểu suy nghĩ quen thuộc thành những mô thức có thể quan sát. Miss Perfectionist đòi hỏi không được yếu đuối, không được sai và biến giá trị cá nhân thành cuộc kiểm tra không bao giờ kết thúc. Shoot Monster vận hành qua các mệnh lệnh phải, tạo ra phán xét cứng nhắc về cách ăn, cách sống hoặc cách một người đáng ra phải trở thành. Timekeeper thể hiện nhu cầu kiểm soát thời gian và lịch trình, khiến tính tự phát, nghỉ ngơi hay kết nối xã hội bị xem là nguy hiểm. Việc phân loại không nhằm chẩn đoán các tiểu loại bệnh. Giá trị của nó nằm ở chỗ giúp người đọc chuyển từ cảm giác mơ hồ rằng mình không ổn sang nhận diện cụ thể điều đang xảy ra trong đầu. Khi biết tiếng nói nào đang hoạt động, họ dễ kiểm tra nó có phục vụ sức khỏe, trung thực và các mối quan hệ hay không. Khung này cũng cho thấy rối loạn ăn uống không chỉ liên quan đến thức ăn, nó gắn với chủ nghĩa hoàn hảo, nhu cầu kiểm soát và những quy tắc nội tâm khắt khe. Nên hồi phục cần mở rộng sang cách người bệnh đối xử với cảm xúc, thời gian và sự không hoàn hảo. Thứ tư, tuyên ngôn độc lập và thực hành bất tuân từng bước với mệnh lệnh của Ed. Một phần thực hành nổi bật của Life Without Ed là viết tuyên ngôn độc lập cá nhân, lấy cảm hứng từ ý tưởng tuyên bố tách khỏi sự cai trị của Ed. Bài tập này biến một mong muốn chung chung như muốn khỏe hơn thành lập trường rõ ràng hơn. Người đọc xác định Ed đã lấy đi điều gì họ muốn bảo vệ giá trị nào và vì sao họ chọn hồi phục. Trong logic của sách, thay đổi không bắt đầu khi mọi nỗi sợ biến mất, nó bắt đầu bằng việc dần không tuân lệnh S, dù tiếng nói ấy vẫn còn lớn. Chẳng hạn, một hành động phù hợp với kế hoạch điều trị hoặc một lựa chọn giúp duy trì kết nối xã hội có thể là sự bất tuân có chủ đích với căn bệnh. Qua thời gian, việc không làm theo có thể tạo điều kiện để người bệnh không còn đồng ý với các phán xét của S. Trình tự này rất thực tế vì người đang hồi phục thường chưa thể lập tức tin vào một hình ảnh cơ thể tích cực hay cảm thấy an toàn với mọi thay đổi. Cuốn sách nhấn mạnh hành động trước, rồi sự đồng thuận nội tâm có thể phát triển dần. Tuy nhiên, các bài tập chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh an toàn, với triệu chứng nghiêm trọng hoặc nguy cơ y khoa, quyết định về ăn uống và phục hồi. Cần được phối hợp cùng đội ngũ điều trị chuyên môn. Cuối cùng, hồi phục được đặt trong mạng lưới trị liệu, dinh dưỡng và quan hệ hỗ trợ, dù giọng kể của Schaefer gần gũi và mang tính cá nhân. Life Without Ed không mô tả hồi phục như chiến thắng bằng ý chí đơn độc. Sách kết hợp trải nghiệm của tác giả với phần đóng góp của Tom Rutledge, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng và nhóm hỗ trợ. Cấu trúc này quan trọng vì rối loạn ăn uống có cả khía cạnh tâm lý, hành vi và sức khỏe thể chất. Một người có thể nhận ra Ed đang nói dối, nhưng vẫn cần hỗ trợ để đối phó lo âu, xây dựng kế hoạch ăn uống, xử lý tái phát hoặc đánh giá mức độ chăm sóc cần thiết. Người thân cũng cần hiểu rằng tranh cãi trực diện về ngoại hình hay ép buộc bằng lời trách móc thường không giải quyết được cơ chế sâu hơn của bệnh. Khung S có thể giúp họ nói về căn bệnh mà không đồng nhất người bệnh với hành vi của họ, từ đó kết hợp sự cảm thông với ranh giới rõ ràng. Các phiên bản sau của sách còn bổ sung nội dung hướng đến gia đình, người hỗ trợ, chuyên gia điều trị và nam giới có rối loạn ăn uống. Tuy nhiên, trọng tâm ban đầu vẫn gần gũi nhất với trải nghiệm chán ăn và cuồng ăn của Schaefer. Người có biểu hiện ăn vô độ có thể thấy một số chi tiết ít tương đồng hơn và nên tìm thêm nguồn lực chuyên biệt cho tình trạng của mình. Kết luận, Life Without Ed phù hợp trước hết với người đang điều trị hoặc cân nhắc tìm hỗ trợ cho chán ăn tâm thần, cuồng ăn hay các suy nghĩ ăn uống và hình thể mang tính cưỡng ép. Cuốn sách cũng đáng đọc với cha mẹ, bạn đời, bạn bè và người làm chuyên môn vì nó diễn đạt trải nghiệm nội tâm của rối loạn ăn uống bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận. Lợi ích thực tế lớn nhất là cung cấp một cách gọi tên tiếng nói của bệnh. Khi người đọc phân biệt được S với giá trị và mong muốn thật của mình, họ có thêm điểm tựa để nhận ra quy tắc nào cần được thách thức, hành động nào cần sự hỗ trợ và vì sao hồi phục thường là một tiến trình từng bước. Các bài tập như tuyên ngôn độc lập cũng có thể hỗ trợ việc trao đổi cụ thể hơn trong trị liệu. Về mặt vị trí trong dòng sách tự trợ giúp, điểm khác biệt của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa hồi ký chân thực và một ẩn dụ có thể áp dụng trực tiếp. Nhiều sách tập trung vào dinh dưỡng, hình ảnh cơ thể hoặc mô tả lâm sàng. Schaefer tập trung vào mối quan hệ tâm lý với căn bệnh, đặc biệt là quá trình tách tiếng nói rối loạn khỏi bản thân và học cách bất tuân nó. Dù không thay thế điều trị y khoa, đây là tài liệu bổ trợ rõ ràng, nhân văn và có cấu trúc, giúp người đọc hiểu hồi phục như việc giành lại quyền lựa chọn, các mối quan hệ và đời sống của chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Jenny Schaefer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!